như vậy tôi nghe một đời thế tôn nữ tại kỳ liên tình xa của trường gia thấm cô độc gần thành xa về khi đêm đầm bạn có một vị trời chuông tấn cô thân hào quang chiếu chiếu tan tòa kỳ liên đến nơi phật ngự đành để thế tôn nhiều lắm rồi đứng một bên cung kính phân phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân bởi suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi đi mừng hoan nghỉ chạy chúng con để cuộc lên cao được thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như mày sống thân vui vẻ thân cần phân trí hiền cũng nhờ bằng tôn đức mà cuộc lên cao được nào chú sơ tin họ công đức chân đã làm chân chánh đương tư tâm là cuộc lên cao được đã văn nghề nghiệp giỏi khéo ưng liệt hồng tổng nói như lời chân chân là cuộc lên cao được hiểu thông văn tinh thần chăm sông bờ và có sông bằng nghề thương thiền là cuộc lên cao được bố thí hành đúng pháp chư nên là nguyên buộc hành vi không nói lòng là cuộc lên cao được ta lý tâm niệm lá tự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là cuộc lên cao được biết cung kính kiêm nhường trí tôn và lý hơn đúng thời nghe chân pháp là cuộc lên cao được nhận độ cánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là cuộc lên cao được sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là cuộc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đồng
công sau từ và vô nhiễm là cuộc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là cuộc lên cao
nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên băng thuật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali từ 5 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha, bản dịch từ Kheo Nghịch Thiên. Đề tài hôm nay: bài học tu tập từ thiên nhiên. Ví dụ về đặc tính của cây cung sẽ do Thượng Tọa Tuệ Huyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian. Đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hành, tịch hành, như lý hành, chân chánh hành, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tam Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện của loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Chỉ cho tới niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các từ như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp vấn đáp cho kinh Ly Lan Đá Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của cây cung. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Nam Mô Bụt Thầy Giác. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, một người tu tập cần phải có nhiều đức tánh thiện pháp. Trong các cái đức tánh thiện pháp đó, đã được tôn giả là đại thế nào đưa ra nhiều cái ví dụ. Từ tự nhiên có khi gì ví dụ về đặc tính của những con vật, có khi thì đặc tính của những con người như là người thương cô, người chiến sĩ, hoặc là vị chuyển lương vương, v.v. Có khi thì nghe ví dụ về cây cối hay là những vật dụng. Về cây cối chẳng hạn như là cây tre, người qua kiến tạo. Rồi về vật dụng nếu như là hôm nay chúng ta học về đặc tính của cây cung. Cây cung là một cái loại vũ khí mà hồi xưa người ta dùng để người ta bắn cái mũi tên đi xa. Thì như vậy cây cung nó có cái đặc tính như thế nào, và người tu tập, một vị hành giả phải tu tập theo cái đặc tính như thế nào, đó là một điều rất lý thú. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe chúng tôi tên Quyền thuyết giảng về học này. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh kinh, rồi sau đó sẽ cung thỉnh thượng tọa giảng sư bắt đầu thuyết giảng. Xin kính chào thượng tọa giác đẳng vừa mới vào rừng, và sau buổi thuyết giảng thì thượng tọa quan hỷ điều học cho bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Sa thưa sa sứ lành thầy, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của cây cung. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của cây cung nên được hành trì, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như cây cung được khéo chuốt, được đo đạc, uốn cong thật đồng đều cho đến từ đầu và từ đầu trên và đầu dưới không cứng ngắc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên tùy thuận đến các vị trưởng lão mới tu hoặc trung niên, tương tự y như nhau, không tỏ ra đối nghịch. Tâu Đại Vương, điều này là một tính chất của cây cung nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở bổn sanh Visuddhabunaka. Vị sáng trí nên uốn cong tợ như cây cung, tợ như cây tre đang nghiêng theo, không nên hành sự điều nghịch lại. Vì ấy có thể trú ở chỗ ngủ của Đức Vua. Câu hỏi về tính chất của cây cung là thứ 8. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng Phật tùy quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Nam Mô Bổn Sư, Nam mô Sư Ca Giới Như Thế. Được chú nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị đại nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn cô Nguyễn Hạnh của đại chúng. Và cùng kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu từ tổ chức đẳng đại đức Pháp Tấn Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tổ chức đẳng đang hiện diện. Xin chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin chào và hãy nhắn Arahant Sama Sambutho Phakawan Bhutan Phakawan Thang Ahiwa De Mito Hato Phakawata Sama 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 Sangi Subhatipan Mau Phakawato Sama Kasangho Sankhang Amami. Đại chúng đi tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý Thánh Dương ở Đức Tam Bảo là Phật Bảo và Bảo và Tăng Bảo. Quy nhận quay đâu có Tam Bảo hàng gia hộ đến chế tốt Đức Tăng. Quý thân nữ cùng chế Phật tử luôn được an lạc công chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư. Ây dạ, kính thưa quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học qua cái phần kinh gọi là đến cái đề tài là ví dụ đặc tính của cây cung. Thì qua kinh văn chúng ta thấy ở đây cây cung thì tương tự cây cung uốn cong được khéo léo, được chuẩn xác, được đo đạc, uốn cong thật đồng đều, đầu trên đầu dưới để không cứng ngắc. Thì cũng vậy, tương tự như vị hành giả phải tu tập, phải nên tùy thuận đến các vị trưởng lão mới tu, hoặc trung niên, hoặc tương tự như nhau, không tỏ ra đối nghịch. Thì đây là một tính chất mà của cái cung, nó được so sánh với cái sự tu tập cũng nên được hành trì như vậy. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là một trong những cái pháp, tôn kính hay cái sự tùy thuận đối với các vị trưởng lão, hoặc cái sự tùy thuận ở đây nó phải được thể hiện bằng một cái đặc tính, và những cái đặc tính ở chất chính là cái sự cung kính. Cái sự cung kính thì xuyên qua các cái đặc tính. Thứ nhất là chúng ta phải có cái tâm nhu thuận, rồi là muốn đúng gì ạ? Khi có tâm nhu thuận như vậy thì thời chúng ta đối với cái người trên, đối với người dưới, đối với người ngang hàng, vân vân. Rồi chúng ta có cái tâm khiêm tốn, rồi có cái tâm khiêm tốn để chúng ta có thể nhún nhường, để chúng ta có thể là biết tôn trọng người, hiểu biết người. Nhưng mà chúng ta trong cái sự tôn trọng đó, chúng ta không có bằng một cách tức là làm bằng một cách tức là làm cho nó có qua chuyện, qua lo, hay là chỉ như màu mè.
hay là bằng cái sự thật, chúng ta hạ mình. Và cái thứ ba đặc tính đó chính là có cái sự dễ dãi. Thì một tức là có tâm nhu thuận, hai có cái tâm khiêm tốn, và ba có cái tính dễ dãi, biết vâng lời, biết nghe lời, không có hơn thua thì thời. Những cái đặc tính này hết sức là đặc biệt đối với cái việc tu tập của vị hành giả, hay là của người một người thực hiện các cái việc lành cũng thế. Mà ở trong gọi là Quy Nhất Kinh Giáo Hóa Thú nói rằng là chúng ta phải có cái tâm tức là cung kính, dạ, bố thí thì cái tu tiếng cung kính, dạ, đây là những phúc lành. Mà trong 38 phúc hạnh phúc hay là 38 điều lành thì là như là chúng ta phải có sự cung kính, phải có sự nhẫn nại, có sự khiêm nhượng, thì đó là những cái pháp mà đưa đến cái sự an lạc, hạnh phúc kiết tường. Kính thưa quý vị, cái đời sống của chúng ta có những cái mà cái sự thật mà chúng ta hằng chúng ta không có cái sự cư xử đối với cái sự sinh hoạt chung của chính chúng ta, thì thời chúng ta đã mất nhiều cái lợi ích. Quả thật đối với người trên thì chúng ta phải như thế nào, đối với người ngang hàng chúng ta phải ra sao, và đối với người dưới chúng ta phải xây dựng như thế nào, thì đây là một cái cách sống, đây là một cách đối đãi, một cách tức là chúng ta có một cái sự chuyển hóa như thế nào đó, và để cho chính chúng ta cũng được an vui, mà người khác cảm thấy không có bị không có bị tổn thương. Đối với người trên đó, chính là các bậc trưởng thượng, ông bà cha mẹ hay là các bậc huynh trưởng, và chúng ta xem cái lời nói sự chỉ dạy của họ nó như là một cái, như là một thước đo, như là một cái điều mô phạm, có sự cung kính. Quả thật thì chúng ta thường thường chúng ta không dễ dàng cung kính lên kính thưa quý vị. Ví dụ như chúng ta thấy đừng nói chi tới người thân chúng ta, mà chúng ta là cung kính Phật thôi, cung kính Tam Bảo thôi, đó cũng là một điều khó nữa. Người ta nói ví dụ bây giờ không để trụ trì thì cũng phải kiêng Phật Tổ, nhưng thì có người nó không có suy nghĩ như vậy, người ta không có một cái niềm tin, người ta không có một cái tin cái lý hệ quả, thì thời người ta không có sự cung kính được. Bởi vì tâm người ta cao ngã mạn, coi như là tự cho rằng mình hay, tự cho rằng mình giỏi, vân vân. Khi mà chúng ta thấy xung quanh ta, hay là cha mẹ ta, ông bà ta, hay là các bậc sư trưởng, huynh trưởng của ta không có sở học, không có sự hiểu biết về cái kiến thức về xã hội, hay là kiến thức trường đời như chính mình đã được học, đã được kinh qua, thì mình thường thường mình hơi xem thường, và chính cái sự xem thường đó nó đánh mất cái giá trị phước lành của mình, cái đánh mất cái giá trị phước lành của mình, mà nó là thiếu đi cái phước. Nên chúng ta nhớ là và ngay cả các ông bà cha mẹ, và đối với các bậc có cái giới đức, những của bậc tu hành, những người có cái giới đức, những người có cái sự tịnh hành, có sự tịnh giới, nó là càng là một điều mà chúng ta phải có một sự cung kính tốt đẹp. Bởi vì người nào cung kính thì người đó sẽ được cái pháp, mà đạt được cái pháp an lạc hết sức là lớn. Như chúng ta thấy đối với người trên, nếu chúng ta cung kính người trên, chúng ta biết nghe lời chỉ dạy của họ đó, biết phân lời chỉ dạy của họ đó, thì chúng ta học được nhiều cái bài học không. Bởi vì áo mặc không qua khỏi đầu, quả thật áo mặc không qua khỏi đầu là như vậy. Người ta mới nhận ra cái áo bôn nó qua khỏi đầu mà nó dễ mặc nữa, cái áo thun á. Thì nói như vậy thì đó là cách sống chế, nhưng sự thật ra là ở trong cuộc đời này người ta đi trước, người ta gặp nhiều cái điều khổ, gặp nhiều cái sự thật nó phũ phàng. Mà nếu chúng ta là người tiến bước mà chúng ta biết phân lời, thì người ta sẽ chỉ dạy chúng ta nhiều cái bài học hay, nhiều cái điều tốt. Mà nếu như là một con người có một cái sự cung kính, có một sự khiêm nhượng, có một cái sự dễ dãi, thì kính thưa quý vị, thì người đó sẽ thành tựu. Một cái điều hay, nhiều khi nếu chúng ta không biết đón nghe, không biết đón nhận, thì nó đánh mất gì? không phải cái gì chúng ta cũng biết được, mà không phải gì chúng ta cũng phải học được. Và có những bài học trong cuộc đời này không phải là chỉ là trường lớp sách vở, mà nó phải qua cái kinh nghiệm thực tế mà người ta đến vấp ngã. Bởi vì người ta vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng người ta mới cứng rắn được. Ta vào trường đời này quá nhiều rồi, thì chúng ta là người đi sao? Nếu như là một người có trí tuệ, một người khôn, thật tức họ biết, họ biết cung kính, họ biết thân gần, họ biết biết học hỏi những cái người trên, và trước nhất là có cái gì, có cái tâm tùy thuận đối với cái người trên, là chúng ta tỏ có lẽ vẽ ra lại, biết phân lời họ, và từng cái lời ăn tiếng nói, từng cái hành động cử chỉ, mà cái thứ gì, cái hành động đó nó đòi hỏi cái đức tính của chúng ta phải có một cái đức tính khiêm nhường, không có hơn thua, không có cái sự đấu tranh, không có một cái sự tranh hơn tranh thua đối với người. Cái sự cung kính, nếu như người trên đó là một bậc đáng cung kính, thì cái thứ gì, thì điều này cần hết sức là tuyệt vời. Cái sự đáng cung kính đó chính là chúng họ có một cái giới đức, họ có một kiến văn, thì người này hết sức là đặc biệt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái người này họ có một cái đạo hạnh, hay có một cái tánh hạnh mà chúng ta không phải, người ta không phải nói bằng lời, mà người ta bằng khẩu giáo, bằng thân giáo. Thì chúng ta thấy nếu như ai mà có một cái sự cung kính gặp những người đó thì hết sức là tốt đẹp. Mà trong bài Phật kinh gọi là chua lắm, cảm ơn quý phân gá ở số 8 đó, chứ tốt thông bắt gá. Đức Phật có dạy cho một cái chàng thanh niên tên là số phá rằng: này số phá, người nữ hoặc người nam nào trong đời này cung là đời này là người cương ngạn ngã mạn, không chịu lễ bái các bậc đáng lễ bái, không chịu đứng dậy đón tiếp, tiếp trước không chịu nhường chỗ đức các bậc đáng nhường chỗ, không biết tiếp đãi cung kính đến bậc đáng cung kính, hay không thân mến đối với các bậc đáng thân mến, hay là không biết cúng dường đến bậc đáng cúng dường, người ấy sau khi chết sẽ đổi sanh vào ác đạo, vì nghiệp mà tự mình đã tạo ra, người ấy không sanh vào bốn đường ác đạo, khi sanh lại làm người thì bị sanh vào gia đình thấp hèn. Này thanh niên Sư Phật Đá, người có tánh cương ngạn ngã mạn, không cúng dường vân vân, ấy tạo ra cho mình đi đến nơi, đến nơi cái dòng tọ, cái dòng họ, dòng tộc nó đê hèn. Và cũng vậy, người nào mà nam nữ ở đời mà có cái tánh không cương ngạn, không ngã mạn, biết cúng dường, biết đảnh lễ, biết tôn trọng, thì sau khi chết được sanh về cõi an vui, và người ấy sanh lại cõi người thì được cái gì, được vào các cái gia đình cao sang, quyền quý tốt đẹp, hay là được người khác tôn trọng. Kính thưa quý vị, sẽ nghĩ mà người ta được một cái đạo cao đức trọng, được người khác kính nể, là người ta có cái phước, người ta có cái đức tu, người ta có một cái đức độ khá chất, người ta có cái quyền phước của người ta. Mà chúng ta thấy ví dụ như là người ta làm ở các chức vụ lớn ở trong một đất nước hay ở trong một tổ chức, thì không đơn giản người ấy được như vậy, mà thời thì ấy có một cái gì, có một cái phước từ tiền thân, đó là biết cái sự cung kính. Mà cái sự cung kính ở đây tức đòi hỏi nó dẹp đi một cái lòng ngã mạn của chính mình, một cái sự so sánh hơn, so sánh bằng vân vân đối với chính người đó. Mà chúng ta chỉ biết họ cao niên lập trưởng, họ là người đi trước, họ là bậc đàn anh, họ là bậc thầy. Cái điều này chúng ta tỏ ra là con người dễ dãi, một con người khiêm nhường, và cũng một con người khiêm nhường, một con người dễ dãi thì nó rất là tốt đẹp. Quý vị có nhớ cái tích mà con chim la đa là con khỉ con tượng ấy, thì cũng nói Đức Phật này dạy, này nhắc lại cái bài kinh cho cái thầy tỳ kheo đó, là có cái sự tích mà con chim la đa và con voi và cũng như là con khỉ. Thì con voi nó khi nó đi ngang cái cây này, cái này nó còn ngang bụng nó, bây giờ nó cây ra cái cây này nó lớn rồi, con khỉ nó ta ăn ta hai trái, ta ngang đây hai trái ta thấy nó lớn lên. Con chim la đa nói rằng là chính ta đi ngang đây ta ăn hai trái rồi ta hai trái ta ăn, chính là ta đã thải nó ra và nó lớn lên. cuối cùng con chim bay bay này được làm khanh, nó được cái sự cung kính đối với các cái với hai cái con còn lại. Thì Đức Phật ngày dạy đối với cái con chim, nó có đầu xúc vật mà nó còn có một cái sự tôn trọng, cái sự tôn kính, nó có một cái sự tùy thuận như vậy, thì thời chúng tùy theo cần phải có một sự tùy thuận đối với các bậc trưởng lão, đối với các bậc sư trưởng, đối với các bậc sư huynh. Nó như là một cái điều mà ở trong cuộc sống này, nếu chúng ta biết không có một thiết lập một cái giai tầng của giá trị như vậy, nhưng ngược lại cái người lớn phải có một đức độ, phải có một cái sự hiến chúng, cái sự phục chúng nó được tốt đẹp, hay là làm cho người dưới được một sự tốt đẹp, được một sự ơn tựa, thì quả thật hết sức tuyệt vời. Cũng như là cái cây cung này, nó được cái gì, nó được uống hay là nó được điều thuận, y như nó điều thuận tốt đẹp. Cho nên thường thường cái cuộc sống của chúng ta, cái gì tốt là chúng ta phải có một cái sự tùy thuận, một cái sự khiêm nhường, một cái sự dễ dãi, một cái sự biết nghe. Chứ thường thường á, ngày hôm nay đối với những người đệ tử, đối với những người học trò, dù cho là nam hay nữ cư sĩ cũng vậy, hay là ngay cả các sư cũng vậy, nhiều khi không biết vâng lời thầy mình, sư phụ mình, thì điều đó là hết sức là nguy hiểm. Và chúng ta thường thường chúng ta nghe cái câu nói là nó chơi nó thiếu, nhưng điều quá thật, cái điều đó là sự thật. Cãi thầy là núi đè nó con. Mà khi chúng ta cãi lời thầy, cũng như là chúng ta không có sự tôn trọng, cãi lời lời thầy, dù cho không biết lời thầy của mình nói nó như thế nào, dù cho đúng hay dù sai gì, nếu như là người đệ tử ngoan hiền thì chúng ta nên có một cái sự phân lời trước, rồi sau đó hạ hồi phân giải. Chứ thường chú ý biết là mỗi với tức là cãi dọc, cãi xuôi, cãi ngang, cãi ngược, rồi cuối cùng thì chúng ta đánh mất đi cái lợi ích, tức là làm cho thầy mình cảm thấy mất vui. Mà khi cảm thấy mất vui như vậy thì làm sao chúng ta học được nhiều cái điều tốt đẹp. Cũng như chúng ta thấy ở trong kinh văn, cũng thấy nếu cái người mà không có sự cung kính thì người đó nó xem như là cái đời rời xa cái gì. Người đó cái thân phận mạng quá lớn, thân phận mạng quá lớn, người ấy có một cái tâm mà so sánh, có cái tâm mà không có biết cái sự khiêm nhường. Và trong kinh văn gọi là cái sự khiêm nhường, tính đối với cái sự khiêm nhường này nó đặc biệt lắm. Tại vì sao? Người có nhất tính mà biết chuyển hóa, có cái sự khiêm nhường đối với cái gì, tức nhất là đối với cái dầu cho là lớn, dầu cho là một cái người nhỏ hay là người ngang hàng gì, vì ấy có biết cái gì, có một lớp tấm nhu thuận hay là khiêm nhường. Không bao giờ có một cái lời nói hay hành động hay tỏ lẽ qua gọi giá là con người ương ngạnh, khó dạy, con người sống coi như là tự chủ, con nghe chứ đâu có người sống mà không có cái cung cách, cái lễ phép. Mà chúng ta biết đón nhận, biết đón nghe cái lời chỉ dạy của thầy, của các bậc trưởng lão, của các bậc sư huynh, cái đức tính nhu thuận hay đức tính khiêm nhường này hết sức là lớn. Bởi vì sao vậy? Thường thường sống như vậy, đúng pháp như vậy thì được trời thương tất tưởng, được cái gì chư thiên và lòng người tôn trọng và kính nhường. Đặc biệt lắm, đó đặc biệt một điều nữa là chính là cái gì, nếu mà người có tu tập như vậy thì người đó thường thường khi mà có cái tâm cái tâm nhu hòa hay là nhu thuận đối với những người xung quanh, và đặc biệt tức là đối với các cái người lớn tuổi, biết đỡ đần, biết chăm sóc, biết quan tâm, thì lập tức người lớn tuổi người ta hay là các vị trưởng lão họ có một cái sự thương yêu quý trọng ta. Thì thường nếu quý vị biết cái người lớn tuổi đó, họ được họ gặp phải một cái tức là họ yếu, cái sức khỏe họ yếu đi, một cái bệnh tật ốm đau, và gặp nhiều một cái sự bất tiện đối với cái người già, chân tay và cũng như là cái sức khỏe của họ không có như những người trẻ. Chúng ta cần kề, chúng ta đỡ đần, chúng ta chăm sóc, chúng ta giúp đỡ, thì bao nhiêu đó thôi, chỉ là một cái sự phục dịch, một cái sự chăm sóc, một cái sự chăm nom, một cái sự phụng sự đối với những người lớn tuổi thôi. Người đó không cần phải là thầy mình, không cần phải là ông bà cha mẹ mình, mà đó chỉ là gì, họ là người lớn tuổi, họ là người lớn tuổi. Một người lớn tuổi như vậy đó, đó chính là cái gì, những con người họ trải qua nhiều cái biết cố, cái giai đoạn của đất nước, của cuộc đời họ, cho nên họ họ có nhiều cái kinh nghiệm. Hay là cũng như là thầy mình thì người ta học trước mình, người ta học được nhiều hơn. Thì nếu như chúng ta nếu như chúng ta có một cái sự khiêm nhường, cái sự nhu nhuyễn đối với chính những người đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được tốt đẹp. Và ngược lại, nếu như chúng ta không có thì chắc chắn là chúng ta sẽ đánh mất đi cái lợi ích. Và trong kinh Đức Phật này nói rằng là, đó như chúng tôi vừa nói dạy cho các thanh niên khai thác đó, nếu như chúng ta không có một cái sự cung kính, không có biết một cái sự kính lễ, không biết một sự tiếp trước, thì trời sau khi chết phải tái sinh cái cảnh giới đau khổ. Vậy ai biết làm như vậy thì tái sinh còn an vui. Và người nào cứ biết hôm nay không có tự động người ta được tha quyền tiến chức, mà đó chính là cái phước của người ta. Ngay cả từng cái giai tầng, từng cái địa vị, ai cúng dường kính lễ, ai bố thí Phật quý trọng hàng sẽ đi đến những nơi quý trọng, ai bố thí Phật quý trọng thì sẽ được hàng được Phật quý trọng. Ai mà biết nhường, ai biết kính lễ những cái chỗ quý trọng thì người đó về sau sẽ được những cái chỗ, cái nơi quý trọng. Đây là giá trị sự thật. Cái sự ngang hàng của chúng ta không có một cái, không có một cái sự thân hơn thân thua với họ nữa, mà hết sức là nhu nhuyễn, hết sức là cư xử nó nhẹ nhàng, để giữ cái gì, để giữ cái mối hòa thuận của sư huynh đệ, của những người anh em, của những người tỉ muội với nhau, chứ không phải là tranh hơn tranh thua với nhau như là trẻ con, như là trẻ nít hồi thở mà nhỏ mà tranh kẹo tranh bánh của cha của mẹ mà cho ăn. Bây giờ chúng ta tranh lời, tranh tiếng, tranh cãi với nhau thì quả thật thì chúng ta cũng sẽ thất bại. Trong cuộc sống cũng vậy, cuộc sống ví dụ bây giờ chúng ta với vợ chồng mà có cái sự tranh hơn tranh thua nhau về lời ăn tiếng nói, hay là anh em mà có sự tranh hơn tranh thua, tự động là nó không biết tôn trọng ai cả, hay là không biết tôn trọng chị mình, anh mình, thì tự nhiên người ta thấy gia đình này nó không có gia giáo, gia đình này không có trật tự. Chứ đừng nói chi rằng nếu là một người tu thì chúng ta biết tôn trọng đối với những vị sư huynh mình, đối với những vị sư tỷ của mình, thì nếu như không có sự tôn trọng thì lại càng nguy hiểm. Thì người ta đã thấy rằng cái một cái nền giáo dục, hay một cái sự tu Phật về giữa người tu với người tu nó kém đi một cái điều tốt đẹp. Và chúng ta thấy một cái sự xá chào, chấp chào ở các nước ở Phật giáo Nam truyền đó, hay lắm. Gặp nhau giàu lớn hay là giàu nhỏ gì, các coi như là thiện nam tín nữ cư sĩ gì, họ đều có cái chấp tay xá chào. Và rồi chúng ta thấy các quan chức gì đó, khi họ đến họ gặp thần dân, họ gặp toàn dân đó, họ cũng coi như từ người lớn người nhỏ họ cũng chấp tay xá chào như nhau, có sự cung kính, có cái sự xem họ là nghe, chứ không coi là kẻ dưới. Mà khi như vậy thì tự nhiên họ thấy người thân gần. Và chúng ta thấy chúng ta gặp họ, dù chúng ta là nhỏ lớn gì nha, thì chúng ta thấy những người cư sĩ đó họ đều có cái chấp tay nghe chào nhau, đón nhau hết sức là cung kính, hết sức là tốt đẹp, để tỏ ra cái gì, tỏ ra một cái sự thân gần, tỏ ra một cái sự cố ái. Rồi chúng ta đối với cái người nhỏ, chúng ta không xem thường họ, bởi vì mình nhỏ quá mình không biết cái gì, bởi vì mình nhỏ quá mình không hơn tao, cái gì rằng mình là lớn họ mình hiểu biết hơn họ, hay là mình là lớn hơn họ mình phải khôn hơn họ phải vậy. Mà chúng ta có cái gì, có cái sự nhún nhường, có cái sự thương tưởng, có sự chia sẻ đối với chính họ, bởi vì họ chưa hiểu thì chúng ta chịu khó để giúp cho họ, chứ không phải là mình bởi vì họ nhỏ hơn mình rồi mình hiếp đáp họ, rồi mới mình nhỏ hơn họ thì mình coi như không có cái sự tôn trọng, hay không có cái sự cư xử một cách tốt đẹp. Mà cái thú vị trong cái gọi là cái sự tùy thuận này á, nó luôn nó biết ta, thì cái đó không phải là chúng ta làm bằng một cái tâm, mà cái tâm đó là cái tâm coi như là hình thức, hay là bằng làm bằng cái tâm lý mà để mua chuộc lòng người, mà chúng ta làm bằng một cái gì, bằng một cái sự tùy thuận, cái sự cung kính, cái sự đối đãi ngang hàng hoặc là tốt đẹp ở người dưới, thì chúng ta chia sẻ và có một cái sự tôn trọng họ, chứ không phải xem thường họ. Cho nên tâm của chúng ta phải có cái sự nhu thuận, tâm chúng ta có cái sự mềm mỏng. Và chúng ta thấy ở trong kinh văn 38 pháp hạnh phúc cũng đã nói, người mà có cái tâm nhu thuận, thì đúng là có cái tâm nhu thuận thì thời chúng ta mới gặp được nhiều cái điều tốt đẹp. Tâm nhu thuận vì cái người một chúng ta thấy có cái nó thẳng khiêm nhượng, rồi chúng ta có một cái cái nó thẳng khiêm nhượng thì thời người ấy xem mọi việc nó rất là nhẹ nhàng, chứ không phải là như chính chúng ta thấy việc gì chúng ta cũng cảm thấy là mình phải hơn, mình phải như thế này thế nọ, mà người ấy có một cái có cái tánh hạnh đặc biệt. Phần đó thì chúng ta thấy ít ai bao giờ mà chịu cái sự khiêm nhượng khi mà người ta cho rằng mình thua họ, mình dở hơn họ, hay là mình không bằng họ, thì cái ái chấp của chúng ta tự động chúng ta cảm thấy chúng ta khó chịu. Những người lại, người có tính khiêm nhượng thì nó đặc biệt hơn. Cái người có tâm, người tâm người đó nó lễ phép, không có ngạ mạn. Kính thưa quý vị, họ có cái gì có sự ngã nhặn, họ không có cái sự cương ngạnh, luôn vui vẻ, họ có cái sự mềm mại với mọi cái việc, mọi điều. Lời nói họ cũng cũng khiêm nhượng, rồi nói họ cũng có một cái sự nhã nhặn, một cái sự nhu nhí, không làm cho người khác gây mất đi cái tổn thương, hay là họ làm cho họ đau khổ, hoàn toàn không có. Ở đó chính chúng ta thấy thường đó, con người chúng ta đó ít bao giờ chịu người ta chê mình, hay người ta pha tháng mình. Mình thích người ta khen mình, chứ người ta không khen mình. Mà nếu người ta chê mình một cái là chúng ta cảm thấy bị bức xúc, chúng ta cảm thấy bị va chạm cái tự ái, chúng ta gọi là cái tự ái á. Yeah. Khi mà chúng ta tự ái là về thời, chúng ta bảo vệ cái ngã chấp, cái ngã mạng của mình, thì cái thú vị chúng ta sẽ không học được cái điều tốt đẹp. Cái mà tùy thuận ở đây chính là có cái tâm nhu thuận, có cái tâm khiêm tốn, có cái tâm khiêm nhượng, hay là có một cái sự dễ dàng. Thì người nào có cái tâm khiêm nhượng, có cái tâm dễ dàng, có cái tâm tôn kính, thì đó là những phúc lành mà trong Phật pháp gọi là etamang, cái là muttamang, tức là phúc các tường cao thượng đó. Bởi vì kính thưa quý vị, ít có ai mà có cái tấm dễ dạy, cũng không đơn giản mà có tấm dễ dạy. Mọi người có tấm dễ dạy đó thì không phải nói gì người ta cũng nghe đó là dễ dạy. Thứ nhất là chúng ta phải tạo một cái gọi là cái khanh ti paramang, tức là có một cái sự nhẫn nại. Nhẫn nại đối với cái gì? Đối với cái lời khen tiếng chê, nhẫn nại đối với cái sự bực bội, cái sự khó chịu từ lời nói và hành động của người khác. Rồi sau cái những ngày đó, thì chúng ta mới có cái sự dễ dãi đối với chính cái người thân, đối với cái người thầy, người bạn, sư huynh đệ hoặc là sư đồ của chúng ta. Chúng ta có một cái sự dễ dãi để chi? Để họ dẫn dụ mình, để họ hướng dẫn mình. Mà trong kinh coi như là ở trong 38 hạnh phúc gọi là cái người dễ dãi, nó có ba cái đặc điểm đó. Nó có nhiều đặc điểm đó, tức là một cái thứ nhất là người ấy đạt được nhiều cái sự lợi ích, hạng người dễ dãi á, đó là hạng người không buồn hay không giận khi người khác la mình, trách mình, phạt vạ mình, mà biết lắng nghe và ngay cả biết ghi nhận và cảm ơn người ta đã chỉ cho cái lỗi mình, chỉ cho cái chỗ khiếm khuyết của mình, để cái đức tính của người dễ dãi nó có một nó ra cái người dễ dãi. Thường thường đó, chúng ta không bao giờ chấp nhận cái sai của chúng ta. Mà nếu như người gọi là người dễ dãi là người biết chấp nhận cái sai của chúng ta, cho nên khi đó nếu như chúng ta được người khác chỉ, được người trí chỉ lỗi như là chỉ chỗ chôn vàng, nếu như được người trí dạy cho ta về những thiếu khuyết hay là chỉ bàn cho ta đây là cái hành động ác mà chúng ta đã làm, đây là hành động ác mà chúng ta không nên thực hành theo như vậy, mà chúng ta không lấy đó làm cái điều oan trái, mà chúng ta đón nghe và chúng ta nghe lời và chúng ta thực hành, chúng ta trách làm cái việc ác để chúng ta thực hiện cái việc làm. Bây giờ thường thường đó, chúng ta ít có biết nghe, chỉ cái lỗi của chấp nhận cái lỗi của mình, mà là một con người hay á, ai cũng có lỗi mà biết chấp nhận cái lỗi của mình nó mới khó. Ai cũng dễ làm lỗi nhưng biết chấp nhận cái lỗi thì nó rất là khó. Và ai biết chấp nhận cái lỗi của mình thì người đó mới là người có cái phúc lành, có cái hạnh phúc, có cái sự an lạc, có sự tốt đẹp, có cái sự chuyển hóa. Chúng ta không dễ dàng mà chấp nhận đúng không? Bởi vì cũng như chúng ta thấy là phải làm, nếu như là không có cái tính cái tính rất dễ dàng thì ta sai là càng sai. Hồi nãy chúng tôi nói rằng đó là cái chuyện mà áo mặc không qua khỏi đầu, cái thầy là núi đè, các phong ăn muối cá ươm, con cãi cha cãi mẹ, trong đường con hư. Thì cái chỗ mà không nghe lời dạy bảo của cha mẹ, của thầy tổ, của các bậc sư trưởng, của các bậc trưởng thượng, thì biết bao nhiêu là cái điều đau khổ nó sẽ xuất hiện với mình. Do cái gì? Do mình không có cái đức tính dễ dãi. Mà trong kinh đó, Đức Phật ngày dạy cái thầy tỳ kheo nào mà có cái sự chẳng lại, biết phân lời chỉ dạy, thì người ấy sẽ đạt được nhiều cái điều an lạc. Và Phật ngôn cũng có dạy rằng khi mà chúng ta trong lúc chúng ta phạm vào cái điều ấy á, bị người ta chỉ trích thì chúng ta không có nên buồn. Mà nếu như mà cái sự chỉ trích đó, cái sự la rầy đó chúng ta cũng không có cãi lại, cũng không có một cái sự oán trách lại. Một người, một cái hạng người làm như vậy là một hạng người đáng khen. Còn ngược lại, hạng người mà làm như vậy là không phân lời, hạng người này đây chính là cái hạng người Đức Phật nói là chính là hạng người tồi tệ, hạng người khó dạy. Và như chúng ta thấy, ví dụ như Đức Phật này ngày Phạm Đà đối với chăn á vậy đó, khó dạy quá, thì ngài bỏ ra một cái hành động tức là Phạm Đà. Trong cái Đức Phật dạy là cách thì nên dễ dàng có cái nhẫn nại, biết phân lời, biết phân lời chỉ dạy, làm theo các cái bậc sư trưởng, các cái bậc sư huynh, thì đây chính là một cái điều cát tường hạnh phúc an lạc tốt đẹp. Cái sự tu tập của chúng ta không đơn giản, nó chỉ là một cái điều mà chỉ là nhắm mắt mà tu, và chúng ta chỉ tiến tu như vậy mà có một cái sự sinh hoạt, có một sự đủ dài, có một sự trang hòa, có một sự chia sẻ, có một sự đối đãi với nhau. Mà như chúng ta thấy là cũng có cái hội chúng tu tập, cũng có các tỉnh xá, cũng có các tự viện hay các hội chúng, mà nếu như không thiết lập một cái giá trị tốt đẹp thì thời cái hội chúng đó nó sẽ sống ngày một tan rã. Bởi vì hội chúng nó không có cái trật tự, không có thứ lớp. Mà hội chúng đã có cái hội chúng mà nếu như không có những người có những cái đức tính chẳng hạn như là khiêm nhượng, đức tính nhã nhặn, đức tính dễ dãi, thì thật rất là nguy hiểm. Con người của chúng ta ai cũng có một cái ngã chấp, mà nếu chúng ta biết tu tập, chúng ta biết đè xuống cái ngã chấp đó, cái ngã chấp cơ thời nó sẽ được tốt đẹp. Kính thưa quý vị, chúng tôi còn nhớ có phải chúng tôi được chỉ dạy đó mà, có giúp hạ mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn. Chúng ta giúp ngã chúng ta mới sáng suốt. Nó vào đời nó nghĩ rằng cuộc đời này nó không có cái gì mà là trở ngại, hay không có gì là khó khăn cả. Nếu được khi nó gặp rồi thì lúc đó ai sẽ là người làm cái điểm tựa cho ta, ta học được cái bài học mà cuộc đời này nó mang tới cho mình, nó như thế này, nó như thế nào. Đúng vậy, trong cuộc sống hiện tại xưa và nay cũng như thế, chúng ta luôn luôn biết tôn tạo cái ngã chấp của chính mình, cái sự hiểu biết, cái địa vị, cái tài sản. Chúng ít bao giờ biết lắng nghe người khác, biết học hỏi từ người khác và chịu chia sẻ với người khác. Ở đó chính là chúng ta không có một cái sự sống nó hòa đồng, không có một sự sống nó mang tính tức là đồng đồng tương trợ, đồng một cái sự ngang hàng với nhau, thì chắc chắn là không sống thì muộn, hồi chúng nó sẽ tan rã. Mà chúng ta thấy cái một trong cái như là chúng ta phải có gì, thân hòa, khẩu hòa, giới hòa, ý hòa, kiến hòa. Cái thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, kiến hòa, giới hòa với nhau ở đây á, nó đòi hỏi con người phải có một cái tính cách, phải có cư xử khiêm nhượng với nhau, nhu nhí nhu hòa với nhau, và có một cái sự dễ dãi, dễ thương, dễ mến. Cũng như chúng ta không cần cư xử với nhau bằng những cái lời khó nghe, bằng những cái lời nó chua chát. Bởi vì ngữ tôi có câu rằng chim cô kêu tiếng rạng rang, người không nói tiếng nhẹ nhàng, dễ ưa, dễ mến, dễ thương. Cái dễ ưa, dễ mến, dễ thương đây tức là nói mang tính tức là nhẹ nhàng kìa, chứ không nói mà bằng cách tức là để mua chuộc, hay là nói bằng cách tức là để mà thu phục lòng người. Mà ở đây chính là chúng ta nói, chúng ta sống làm sao, nói làm sao, suy nghĩ làm sao mà để cho ở trên được tốt đẹp, nghe chúng ta cảm thấy dễ chịu, và ở dưới chúng ta cảm thấy rất là mến mừng, tôn trọng chúng ta. Mà làm như thế thì có như là trên kính dưới nhường. Cái dưới nhường này, trên kính là một việc đó, nhưng dưới nhường chúng ta đừng có phải trên hơn trên thua đối với người dưới, mà chúng ta phải biết thương họ, biết chia sẻ họ. Thì đối với cái hành, đối với cái người tu là một trong những cái thiện, một trong những cái gọi là cái điều thiện, chúng ta biết thực hành, chúng ta biết thực hiện nó, thì nó sẽ đem lại cái nhiều cái sự an lạc, nhiều cái điều tốt đẹp cho chính chúng ta. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời này không phải mà phải tu tập những cái pháp nó gọi là cao sang lớn lao, mà chính là những cái gì Đức Phật này dạy cho chúng ta, những cái gì mà xung quanh cái đời sống sinh hoạt của chúng ta, giữa người với người, giữa cha với mẹ, giữa cha mẹ với con cái, giữa con cái với cha mẹ, giữa vợ với chồng, giữa chồng với vợ, giữa những người bạn với những người bạn, giữa những người xuất gia và tại gia, tư cách và hành động, cái sự sinh hoạt giữa thầy với đệ tử, trò với thầy, thầy với trò, vân vân. Thì nó có nhiều cái điều cuối cùng là cái gì, để ngày đưa đến cái gì có một cái sự tốt đẹp, mà cũng như là cái cung nó phải được đầy đủ và chính xác, thì nó mới bắn trúng cái thòng tâm điểm của nó như thế nào. Thì cũng vậy, cái đức tính của con người phải có cái sự tùy thượng đối với người trên, đối với cái người ngang hàng mình, đối với người mới tu vân vân, thì hay hoặc là người dưới, người trên, người ngang hàng, người dưới mình, đều có một cái cái sự ngay thẳng với nhau, không vì khiêm nhượng, không vì nhã nhặn, không vì dễ dãi, bằng cách mua chuộc, bằng cách tức là làm màu mè qua lo, mà làm bằng cái tâm thân thương, cái thiện tâm, bằng cái tâm mà đưa đến sự đoàn kết, đưa đến sự sự tu tập an lạc, đưa đến một cái sự thương yêu, đùm bọc và chia sẻ, thì chắc chắn là chúng ta đạt được nhiều cái điều an lạc, cái điều tốt đẹp. Thì cái bạch quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng, cái bài giảng hôm nay nó có nhiều cái lý ở trong cái kinh văn cũng như cái đời sống thực tại. Sẽ có đôi điều trình bày như vậy, một lát nữa chúng ta sẽ nghe, sẽ tôn đức tăng quý ngài sẽ thảo luận rộng và nhiều hơn trong cái lý kinh của bài hôm nay về đặc tính của cây cung, cũng như là sự tùy thuận đối với các bậc trưởng lão mới tu và trung niên, bậc tương tự như nhau, không tỏ ra đối nghịch. Chắc chắn quý ngài của vị sẽ được nghe nhiều hơn. Xin trình bày như vậy, nếu có điều gì cần thêm có thứ sót thì kính mong một sự tâm chỉ dạy và mong toàn thể quan hệ cho kính nhâm nhất thời dẫn tiếp này từ cái dân lên đến dân phật, tức là lên trời để tích tư đại thiên vương vị chư thiên hộ trì chăm sóc công ơn ngài sư tôn hy sinh hộ trì để chư tôn đức tăng ni cùng đoàn thể chư phật tử luôn được an lạc, luôn được tấn hóa trong phật pháp. Nam mô Đức Thầy, Nam mô Đà Ma, Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa lời thầy Trụ Trì, bên lễ sư tôn xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, trong bài học ngày hôm nay chúng ta đặc biệt học về đặc tính của kỳ cung, đó là sự nhu thuận ở trong đời sống. Và trong những buổi giảng trước thì chúng ta làm theo lời của Thượng tọa Trụ Trì, là Thượng tọa là người trả lời sau cùng. Nhưng mà đề tài ngày hôm nay đặc biệt liên hệ về cái tính nhu thuận của một hành giả trung tập sống ở trong tâm chúng, thì xin làm một ngoại lệ là thỉnh Thượng tọa Trụ Trì bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay, tại vì có buổi thảo luận ngày hôm nay, bởi vì có một số điều cần hỏi Thượng tọa Trụ Trì trước khi mà thỉnh chư tôn đức khác. Và Thượng tọa Trụ Trì, Thượng tọa là người trải một thời gian rất là dài để hướng dẫn chư tăng ở trong chùa. Thượng tọa có nghĩ rằng cái xã hội và sự giáo dục ngày nay đó, nó khiến cho những học tăng mới vào chùa đó ít hơn cái sự nhu thuận của ngày xưa, ít nhất là cái thời mà chúng ta mới vào chùa, có phải như vậy không? Và nếu phải thì tại sao? Cái tính thưa đó.
Nam mô Thầy. Quý vị tôi nghe rõ. Dạ. Cảm ơn sự thật diễn đọc. Cảm ơn quý vị. Kính thật diễn đọc, kính thật quý vị. Quá thật, bây giờ các vị học tâm sau khi xuất gia rồi thì mới thử tùy thuận vào các bậc trưởng lão, không có tánh nhu thuận như xưa kia, thế hệ trước khi một người học trò xuất gia phần lớn là các vị có cái tính nhu thuận đối với thầy bạn. Bây giờ chúng ta trao đổi lý do tại sao thì ở đây thưa quý vị, trước hết là về cái việc giáo dục bây giờ, giáo dục ngày nay nó khác hơn xưa. Ngày xưa ở cái thế hệ trước, nhất là sau mới sau năm 75, lúc đó không có trường lớp, đại trà, cho nên xuất gia xong thì ở đâu ở đó, xuất gia ở đâu thì tu học tại đó, và tất nhiên phải chịu sự giáo dục của một vị thầy. Nên các vị học tăng đều có tánh nhu thuận và đặt cái niềm tin ở cái vị thầy thế độ của mình hay là thầy giáo thọ để học được cái giáo lý. Còn như ngày nay thì có nhiều trường lớp như ở tại Việt Nam, bây giờ ở mỗi tỉnh thì có trường trung cấp phổ thông tăng ni tinh xuất gia xong là đi vào cái lớp trung cấp phổ thông đó họ học chính thức. Rồi sau khi học cái thời gian ở trung cấp phổ thông, họ sẽ được thi tuyển vào cái trường đại học Phật giáo là bây giờ học viện, đi vào trong đó họ học 4 năm gồm nhiều môn do nhiều vị thầy giảng dạy. Họ không có ý đại, họ không có nương tựa vào vị thầy nào, bởi vì mỗi một vị đảm trách một môn. Họ học như vậy sau 4 năm họ lấy cử nhân Phật, rồi sau cử nhân Phật học đó nếu muốn thì họ tiếp tục học để đến cao đẳng Phật học, hay là lên nữa là thạc sĩ Phật học rồi đi du học ở bên nước ngoài và lấy chứng chỉ Phật học. Cái con đường tiến thân của họ nó có nhiều dịp bay và con đường rộng hơn hàng của phía trước. Cho nên các học tăng học ni bây giờ khi xuất gia xong thì họ nghĩ rằng nếu mà ở chỉ ở với thầy để học hỏi với thầy thì họ sẽ không có tiến thân được. Do vậy họ tìm cách là họ đi học ở các trường lớp để sau 8 năm là họ lấy được cái bằng cử nhân Phật học rồi họ tiến lên nữa. Vì thế mà cái tánh vô thượng của họ đối với vị thầy không còn như xưa. Cái điểm thứ hai đó, thưa quý vị, cái này, cái thế hệ này đang có học tâm không có tánh vô thượng như thế hệ trước, là bởi vì trong cái thời kỳ trước không có những cái phương tiện thông tin như là internet hoặc là sử dụng iPhone, iPad, không có, hoặc là sử dụng máy vi tính, laptop nữa hả. Rồi khi mà họ lên những cái trang web Phật học hoặc là những cái trang web họ tìm kiếm đủ các kinh điển, Tam Tạng và bất cứ một sách gì được đăng tải trên đó, họ tìm kiếm cũng dễ dàng. Cho nên bây giờ họ chỉ thích nghiên cứu bằng cái phương tiện này thôi, bằng cái phương cách này. Và do đó cái sự vô thượng của họ đối với cái việc học từ nơi một vị thầy, thì chế độ của mình hay thì giáo thọ của mình thì như vậy nó giảm đi, bởi vì họ nghĩ rằng ngày xưa không thầy đố mày làm nên, nhưng mà ngày nay thì họ nghĩ rằng là đã có trường lớp và đã có cái phương tiện internet, họ lên trên đó họ có thể tra cứu được dễ dàng. Cho nên các học tâm thời nay cái tánh vô thượng bị giảm thiểu. Và cái điểm thứ ba mà sau khi chúng tôi dạy nhiều cái thế hệ học tâm, chúng tôi mới cảm nhận được một điều là xưa kia các cái thế hệ trước đều có một cái tâm lý xuất gia, bởi vì cái thời kỳ sống kham khổ vất vả, mà vì rằng mình ưa thích giáo pháp cho nên xuất gia, mình chấp nhận cái việc khó khăn đó, khó khăn trong cái vấn đề đi lại em vân vân, hay là khó khăn trong cái vấn đề nuôi mạng. Nhưng mà vượt qua được cái khó khăn đó, mình phải đánh đổi bằng một cái kiến thức Phật học được trao truyền từ nơi cái vị thầy. Cho nên lúc đầu cũng thiết tha học pháp và có cái sự lưu thuận đối với thầy dạy. Còn thời buổi bây giờ, thưa quý vị, dần dần người xuất gia thì cũng đông, nhưng mà gọi là xuất gia vì tâm lý chán cuộc đời và xuất gia mong học hỏi được giáo pháp thậm thâm vi diệu, thì bây giờ ít lắm, thưa quý vị, họ ít có tâm lý xuất gia nữa. Họ nghĩ rằng làm sao mà mình tu mình chỉ dựa vào nương tựa vào vị thầy để lục xác, tức là để cho họ có cái phẩm màu xuất gia được rồi, thì sau đó tự họ tiến thân. Thì chính vì vậy mà cái thời đại ngày nay học tăng không có sự vô thượng nhiều bằng cái thế phía trước. Và cũng thêm một phần nữa là thế mà nó xảy ra sự kiện này thì nó mới làm duyên cho phát sinh cái sự kiện khác. Có nghĩa là ở thế hệ trước nhiều vị thầy giỏi, tức là những vị thầy đó trở thành những vị nhân sư, cho nên học trò có cái sự nể phục kính trọng. Và cái sự xuất gia hồi trước ở thế hệ trước thì còn tuân thủ theo luật, tức là thầy cũng giống như là đặc tính của con gà. Khi mà đặc tính của con gà mái khi mà sinh trứng, trứng nở ra con một bầy như vậy, rồi gà mẹ phải chăm dắt bầy gà con này, đi ăn ở chỗ này thì ăn chỗ kia, rồi những con gà con nó dần dần nó lớn lên ở trong cái sự đùm bọc của gà mẹ. Cũng như các vị thầy từ trước phải cho xuất gia xong là giữ học trò để nuôi dạy, giáo dục nhắc nhở từng chút từng điều gì, cho nên khiến cho học trò có cái sự kính trọng thầy và có được cái ấn nương. Nhưng mà thời hiện tại thì rất hiếm có những cái vị thầy gọi là bậc diễn bậc linh sư có cái trình độ Phật học giỏi để mà hướng dẫn học trò hay chính là vui. Và khi mà cho tu thì các vị thầy đó cứ đi đến cái cuộc cái đại giới là chứng minh cho tu xong rồi phải bỏ đó. Học trò tự sống còn và tự vươn lên, ông thầy cũng có biết đấy. Trường hợp các vị thầy thời nay cũng giống như là con rùa, đến cái mùa tân nở nó đi kiếm một cái bãi cát nào hay là ở chỗ bãi đất nào đó, nó vươn lên rẽ trứng ở đó, nó đắp đất lại rồi bỏ đi. Rồi những cái trứng rùa đến đủ ngày tháng thì tự nó nở ra và nó bò đi lang thang, rồi tự nhiên có rùa con đó nó kiếm sống, con nào chết chết, còn con nào sống thì nó vươn lên, nó trưởng thành. Nếu mà thì thử hỏi là trong học trò họ có cái sự kính trọng và có cái tâm yêu thương. Đó là những cái sự kiện mà theo chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy rằng đó là những nguyên do mà học tam thời nay học gia rồi họ ít có tự nhiên, ít có tự nghiêm túc học tập, ít có tâm nhu thuận để chịu nghe lời giáo huấn của thầy. Một vài điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua câu hỏi. Thảo luận số 1 là thượng thời giáo đảng vừa nêu. Bây giờ cái thỉnh thượng thời giáo đảng trở lại để điều họp rất là quan hỷ. Kính chào thượng tọa Pháp Đăng mới vừa vào rung. Bây giờ chúng tôi đã khó để tiếp Pháp Đăng rồi biết Pháp Tính và thượng tọa Pháp Đăng rồi, nên cái phần thảo luận giúp ích nhiều. Xin kính thỉnh thượng thời giáo đảng Nam Mô Bổn Thầy.
Sao tôi thích chuyện sự thật thật sự. Và khi tôi kích vào thư lý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua một cái khía cạnh rất là tế nhị. Không biết là quý vị Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị Phật tử có nghe được chúng tôi không? Chính mình. Thường thường người ta nghĩ đến hình ảnh của một người học trò mà có đủ tâm lưu thuận, kính động với thầy này. Làm thầy nói sao mà nghe về. Nhưng mà ngày nay người ta cũng khuyến khích rằng người học trò nên biết đặt câu hỏi, và rõ ràng trong Phật pháp cũng khuyên chúng ta nên đặt câu hỏi. Thì những câu hỏi nêu lên những vấn đề một cách thẳng thắn, một cách trực tiếp, nó có thể đi chung với cái tâm lưu thuận cung kính hay không? Tại vì người ta thường nói rằng hãy mình kính ông thầy thì mình không nên nói đó là văn hóa Việt Nam, hãy mình kính trọng người lớn thì người ta nói sau thì mình chỉ im lặng như vậy thôi, không có hỏi đi hỏi lại. Thì xin thử ý kiến của thượng tọa Pháp Đắc.
Dạ, nó mong ước thầy nhé, nó mong ước thầy nhé, nó mong ước thầy nhé. Thầy đặt được lễ được thầm họ, để nên mình sẽ đừng hỏi được chiêu. Thầy giấc nó, chiêu, được tính. Còn cái chiêu tôn đức thầy, đức thầy là cô tình nữ đơn giản được thầy. Trong cái câu hỏi của họ thì nếu một cái người mà đặt câu hỏi mà bị thầy trả lời rồi hay bị thầy giải rồi thì mình để con lời ở ngoài đời thì thường thường nó có hơi khác tí xíu, còn đối với trong đạo thì đa số cái tăng thì giải cái gì cũng căn cứ theo tam tạng kinh lục luận mà giải. Khi mình có nghi ngờ thắc mắc thì mình hỏi vẫn được, các cái trưởng lão vẫn trả lời. Nhưng mà khi mà mình hỏi thì mình nên tập trung để nghe cái câu trả lời. Còn nếu mà mình nghe mà không có được rõ thì mình nên hỏi lại cho nó chắc chắn. Khi mình đã biết rồi thì mình thực hành. Còn ở ngoài đời thì thường thường nó có hơi khác tí xíu. Tại vì thường thường thì cái gì ở trong Phật pháp thì các cái vị trưởng lão thì đều y cứ vào tham tài kinh lực lượng các ngài dạy cái gì thì lấy pháp của Đức Phật làm căn bản. Thì khi mà nói đến cái việc của mình, nếu mà mình có cái khả năng để mình thắc mắc mình hỏi thì vẫn được, có nghĩa là vẫn được. Bởi vì cái tâm thuận nó ở đây là như thuận duyên thuận ở đây thì mình hiểu cái từ duyên thuận ở đây là một cái từ vân lời, vân lời. Một từ vân lời thì trong đó cái từ vân lời đó nó mình làm không có tay nên khi mình tỏi thì bằng cái cách là mình tỏi để mình biết là mình làm không có tay. Thì cái tính chất mà nếu mà vị thầy mình nói sao mà mình không nghe rõ, mình cứ để cho mình làm không có nên. Còn khi mình thắc mắc thì mình vẫn hỏi. Bởi chúng ta thấy đối với Đức Phật ở đời thì cũng vậy, chứ bị tu thắc mắc cái gì hỏi thì Đức Phật này vẫn giải thích khi mình giải thích cho nghe, có thể đến nhiều cái cách mà chúng ta thấy cũng có nhiều cách ví dụ mà thỉnh thoảng thì chúng ta thấy trong những cái kinh thì Đức Phật này vẫn đưa cái hình ví dụ cái này thì kia. Cái điều chuyển cái hình điển hình chúng ta thấy như giữa Đức Vua và Ngài Nagarjuna, thì Đức Vua nhận mình là một Phật tử thì cũng đặt rất nhiều trả lời thì vẫn chỉ dịch trụ. Thì cái tính chất nguyên phận ở đây đó, có nghĩa là cái tính chất nguyên phận ở đây là cái sự phân lời hay là cái sự thực hành theo cái lời dạy, thực hành cái lời dạy một cách triệt để. Thành ra khi mà nói đến những cái cách khác á, những vị thầy khác thì nó có nhiều khi nó còn bị mâu thuẫn. Nhưng mà đối với Phật pháp thì chúng ta thấy nó không có mâu thuẫn được Phật người hiện tại nó rõ ràng. Ví dụ như bây giờ nếu mình đi học ngoài đời á, có ông thầy mà ông nói rằng ông dạy rằng cái thuyết tính quá mà là kỹ từng người á, thì mình thấy nó không có phù hợp, nó không có phù hợp đối với Đức Phật. Thì Đức Phật này biết được cái nghĩa là mỗi chúng sanh tái sanh có một cái tâm thức tái sanh, có một cái tâm thức riêng biệt, loài vốn thì nó không phải như là người. Thành ra khi mà nói đến Phật pháp thì chúng ta thấy chúng ta nói cái câu nào thì bị căn cứ theo cái Phật ngôn. Nếu mà ai hỏi nữa thì cũng bị đúng trả lời theo cái cách trình bày giác ngộ của Đức Phật mà thôi, chứ không có trình bày cái ý của mình. Còn ở ngoài đời thì thực sự những vị thầy nghĩa là không có phải là những cái vị giác ngộ, có nghĩa là những vị thầy có thể trình bày những khi nó chưa phải là giác ngộ, chưa phải là cái pháp của một giác ngộ, nên có thể người học trò khi mà nghe qua nghe lại nhiều khi nó thắc mắc thấy mâu thuẫn thì nó hỏi vấn đề là thì vấn đề là khác. Ở ngoài đời thì nó có một vài cái điểm như vậy. Còn đối với trong Phật pháp thì chúng ta thấy nếu mình hỏi như Phật pháp thì chư tăng chỉ trả lời theo Phật ngôn hay những lời dạy Đức Phật, mà những lời dạy Đức Phật thì những lời dạy giác ngộ. Nên đối với cái người Phật tử hay là đối với cái vị tu học theo các vị chủ đạo thì các vị đó dạy cái gì thì mình chỉ vâng lời và thành theo. Còn cái mình thắc mắc mình hỏi thì các ngài cũng muốn trả lời. Chứ có phải nhân phận không phải là nghĩa là mình nghe không có tường tận hoặc là nghe không rõ, hoặc là mình làm mà mình chưa có nghe rõ cái lời dạy đó mình đi làm thì nó cũng dẫn đến cái sự kết quả không có được tốt đẹp. Cái sự nhân phận đó là cái sự nhân phận nó là cái tính chất làm để mình mềm mỏng để mình thực hành theo, chứ không có nghĩa là cái sự nhân phận là mà mình gọi là người ta dạy cái gì mình làm cái đó, không phải thì mình phải phân biệt. Thường thường thì quý vị biết đối với các cái tu sĩ mà nói lời nói nào thì cũng dựa vào nhân quả để mà nói, dựa vào lời dạy của Đức Phật mình nói, chứ không có nói theo cái ý riêng của mình. Thì theo cái câu hỏi mà chúng ta hỏi thì cũng xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì chưa có được đầy đủ thì tỉnh mình có chẳng có được chưa trả lời tôi mà tỉnh tỉnh thì cũng phải sẵn.
Phật thủ chương trình từ từ hóa cách. Bây giờ chúng ta bước qua một cuộc thảo luận khác để thỉnh đại Đức Pháp Tính. Không biết là Đức Phật Tính có nghe được không? Hy vọng hôm nay Đức Phật Tính nghe được. Câu thảo luận của chúng ta là thường là mình nói rằng trong mối quan hệ giữa thầy trò thì mình nên tìm ông thầy có kinh nghiệm. Còn chỉ nghĩ với thầy kinh nghiệm quan trọng, còn học trò không quan trọng. Nhưng mà phải chăng là một người cũng có những học trò nhiều kinh nghiệm, và do người nhiều kinh nghiệm, người học trò học tốt hơn những người học trò thiếu kinh nghiệm, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật Thích.
Nam mô Bổn Thầy. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thượng Tiên, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tịnh Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đã có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Và cảm ơn nguồn thành cho chúng tôi biết được tín hiệu là đó. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với thầy công nghĩ đọc ở trong kinh điển thì và ở trong cái đời sống của ngày hôm nay thì có rất là nhiều trường hợp, có những cái trường hợp, có cái trường hợp nhất thì cái vị thầy có nhiều kinh nghiệm rồi gặp những cái học trò, và những cái vị học trò cũng có nhiều kinh nghiệm. Thì cái trường hợp thứ hai thì không thấy là có cái vị thầy không có kinh nghiệm, rồi luôn cái vị học trò cũng không có kinh nghiệm, là những vị học trò cũng không có kinh nghiệm. Rồi cái trường hợp thứ ba thì có khi là người thầy có kinh nghiệm mà học trò không có kinh nghiệm. Rồi cái trường hợp thứ tư á, cái vị thầy không có kinh nghiệm mà học trò có kinh nghiệm. Phải nói rằng ở trong cái cuộc đời ngày hôm nay nó có nhiều cái sự rất là đa dạng, nhiều cái tình huống xảy ra. Cũng như quý vị thấy rằng cái ở đây có nhiều người ta nghĩ rằng là có một cái điều lạ là tại sao mà mình nói rằng là cái người thầy là không có kinh nghiệm mà người học trò là có kinh nghiệm. Cái này có chúng ta gặp, ví dụ như là chúng ta gặp ở trong những cái câu chuyện bổn sanh, cái lúc đó Bồ Tát của chúng ta là một đã từng làm những cái vị học trò và từng nhắc nhở người thầy của mình, từng nhắc nhở những người thầy của mình bằng cách này bằng cách kia. Thì quý vị thấy rằng ngày xưa đó, ở trong quá khứ xa xưa, trong thờ các bậc thiền trí cũng rất là nhiều, mà vẫn có những cái chuyện nó xảy ra. Thì ngày hôm nay cũng vậy, quý vị thấy rằng có những cái trường hợp, ví dụ như mình nói ra thì là mình sợ mất lòng. Quý vị thấy có nhiều khi mình đi làm việc giấy tờ, đi làm cái gì đó, thì có những người ta ngồi, người ta với những cái chức vụ rất là lớn, ngồi làm việc hoặc là ở một cái nơi nào đó, người ta ngồi với một cái chức vụ rất là lớn. Nhưng mà cái chuyện nó nhỏ, những cái chuyện mà bình thường, chuyện nhỏ của cái đời sống mà người ta không làm được. Ví dụ như quý vị thấy là có những vị để là những cái bằng cấp, ví dụ như là cử nhân hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Nhưng mà khi mà đánh một cái bản báo cáo bằng cái máy vi tính này, thì người ta không có biết đánh. Thì phải nhờ ai? Nhờ cái người học trò của mình. Đó, đây là cái trường hợp mà quý vị thấy rằng cái người thầy không có kinh nghiệm mà cái người học trò có kinh nghiệm. cái thờ nay đó, hoặc là chúng ta nếu mà rõ hơn nữa, có thể chúng ta tìm vào 16 cái điều mộng của Đức Vua Pasteur. À, chúng ta tìm vào 16 cái điều mộng đó, chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp mà những con quê con nó phải tướng cho những con bò mẹ, con bò cha mà bố để mà lấy sữa, vân vân. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay đó, nó có nhiều cái trường hợp là nó xảy ra như vậy. Rồi cái trường hợp mà ví dụ như là cái vị thầy á mà giỏi thì cái người học trò á cũng giỏi, cũng nhiều kinh nghiệm, vị thầy có nhiều kinh nghiệm, học trò cũng có nhiều kinh nghiệm, thì quý vị thấy rằng xảy ra ở trong thời gian nào? Xảy ra ở trong thời gian của Đức Phật rất là nhiều, Đức Phật rất là nhiều. Quý vị thấy không? Ở trong đó có người thì nghe, có vị thì nghe nửa câu kệ cũng chứng đắc đạo quả, có người thì nghe hết câu kệ cũng chứng đắc đạo quả, rồi có người thì nghe xong rồi phải tìm chỗ thực hành tu tập một thời gian là chứng đắc đạo quả, vân vân, rất là nhiều, rất là nhiều. Rồi sau khi chứng đắc đạo quả rồi thuyết giảng lại, những vị đó đem ra thuyết giảng lại thì những người nghe người ta đến hỏi Đức Phật thì Đức Phật nói rằng nếu mà hỏi ta thì ta cũng trả lời y như cái vị tôn giả đó vừa giảng xong. Thì vậy thì cái trường hợp này á, thì quý vị thấy rằng cái người thầy, cái người sư phụ có nhiều kinh nghiệm, rồi cái người học trò cũng có nhiều kinh nghiệm. Rồi thêm một cái trường hợp nữa đó, thì kính thưa quý vị, có vị thầy thì có kinh nghiệm nhưng mà học trò không có kinh nghiệm. Học trò không có kinh nghiệm, quý vị thấy rằng cũng như ở trong phần này thì có những chỗ thì như mà quý vị thấy rằng như những cái câu hỏi trước đó thì hầu như là do cái sự mà thiếu học hỏi của cái người học trò, hoặc là cái người học trò do một cái lý do gì đó nên học không được, thành ra dù cho cái vị thầy hoặc là ở xung quanh đó có nhiều bậc trí giả nhưng mà cái vị học trò này không có học được. Cũng như có một lần ở trong những ngày gần đây thì tôi cũng tâm sự với những vị sư đã tu hôm nay đến ngày hôm nay là 10 năm, 12 năm, thì chúng tôi mới tâm sự với những vị đó. Tôi nói rằng là trong cái ngày hôm nay khi mà mình nhìn lại là mình nghĩ rằng là do hồi lúc mà mình mới vào tu đó thì mình có một cái tâm nhiệt huyết, rồi lúc đó mình cố gắng mình học, rồi cộng với cái môi trường ở trong cái thời gian đó mình đi vào á thì cũng có nhiều người ta tu tập, rồi những cái phương tiện ở bên ngoài thì cũng rất là ít, thành ra nhờ như vậy mà mình học được chút đỉnh, rồi mình có vốn liếng đến ngày hôm nay. Còn nếu mà so là ngày hôm nay thì mình thấy rằng những cái người mà giới tử, những cái người mà do tập sự để mà tu thì khi mà chúng tôi tâm sự với những người sư trong chùa, tôi nói rằng thời nay những vị giới tử này rất là yếu, đi vào ở trong chùa tu tập mà công quả thì cũng không có sốt sắng, không có siêng năng. Còn đối với cái sự mà học kinh hoặc là học pháp thì cũng không có quyết liệt, cũng không có cái sự mà nhiệt huyết trong cái sự tu tập. Thành ra bây giờ nếu mà so lại, bước vào ở trong một cái ngôi chùa, một là học, hai là công quả, mà công quả cũng yếu, học cũng yếu, thành ra chúng tôi nghĩ rằng rất là khó những chuyện này sau khi tu sẽ giúp ích được cho nhiều người. Mà mình nhìn lại thì cái cuộc đời của những vị đó là do đâu? Do trong những ngày mà mình làm chú tiểu, mà quý vị thấy rằng lúc nào cũng có thớt kế bên, lúc nào cũng có điện thoại kế bên. Thành ra cái điều này quý vị biết rằng rất là khó học. Ví dụ như quý vị biết không, khi mà chúng ta vào tu tập ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, học kinh Bali, chứ học pháp rất là khó. Thì đòi hỏi cái thứ nhất là chúng ta phải có cái sự quyết tâm, chúng ta phải có cái sự quyết tâm cho nó mạnh. Quyết tâm ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong vòng 6 tháng này hay là một năm này, mình không đá động gì cái chuyện ở bên ngoài hết. Mình chỉ công quả rồi mình học, công quả rồi mình học. Sau khi hết một năm này hoặc là sau khi hết 2 năm này thì mình trở lại mình sử dụng máy móc, hoặc là mình trở lại mình có cái đời sống sinh hoạt bình thường như các vị sư ở trong chùa bình thường. Thì một người mà có tâm quyết như vậy ở trong thời gian thì mới học được, mới tu học được. Chứ còn không khéo mà cứ là tà thì chắc có lẽ là tôi nghĩ là rất là khó, rất là khó tu. Vậy thì ở trong cái trường hợp mà chúng tôi đang đương cử ra thứ ba đó, là có những vị thầy, là có những vị thầy có kinh nghiệm, nhưng mà cái người học trò cũng không có kinh nghiệm. Như trường hợp mà chúng tôi ví dụ cho quý vị nghe, ví dụ như cái người học trò không có kinh nghiệm là sao? Mình ví dụ như là bây giờ mình vào mình tu tập, mình phải có sự quyết định, cái nhiệt huyết. Quý vị biết rằng hồi trước á, chúng tôi vào chúng tôi tu á, không có được ai dạy hết, không có được ai dạy một cái chữ gì hết. Nói chung là lúc đó chúng tôi tu 2 năm trời, chúng tôi chưa có biết được cái chữ Phật là gì hết. Có nghĩa là mình không có hiểu được cái ý nghĩa, cái giáo lý gì hết. Thì nhưng mà ở trong cái thời gian cái ngày chúng tôi bước vào chùa cho đến 2 năm thì chúng tôi có sự phát nguyện, chúng tôi chỉ là công quả thôi, chúng cố gắng công quả để mà bồi công tích đức trong vòng 2 năm. Thì quý vị biết sau khi 2 năm trải qua rồi thì lúc đó chúng tôi ngưng lại hết những chuyện công quả, chúng tôi lo tiền chỗ đi học, và sau và trong cái thời gian đó thì chúng tôi mới tìm đến chùa của sư trưởng, chúng tôi gặp sư trưởng, sau đó chúng tôi mới gặp được sư phụ Tuệ Siêu. Thành ra chúng tôi theo học của 2 vị này là chính, rồi còn các vị sư lớn ở xung quanh, ở chùa này chùa kia thì chúng tôi cũng học. Thì ở đây chúng tôi muốn kể cái chuyện này lên là ý nhằm chúng tôi muốn nói rằng là khi mà cái có những vị thầy có kinh nghiệm nhưng mà học trò không có kinh nghiệm, là cái nguyên nhân học trò không có kinh nghiệm là sao? Là không có sự tinh tấn, rồi không có cái sự nhiệt huyết, rồi thiếu cái sự quyết định. Thiếu cái sự quyết định thành ra mà gọi là không có kinh nghiệm. Có nghĩa là ví dụ như mình không phải là mình tách ly khỏi ở bên ngoài đâu, nhưng mà mình chỉ cần giảm hoặc là mình tạm ngưng trong vòng 6 tháng, trong vòng 12 tháng, hoặc là trong vòng 1 năm hoặc là 2 năm, đúng không? Chúng ta sẽ dồn hết tất cả sức vào cái công việc tu tập học hành, rồi sau đó cũng là trở lại bình thường. Mà cái đó là kinh nghiệm. Đây là cái trường hợp thứ ba có những vị thầy có kinh nghiệm mà người học trò không có kinh nghiệm. Rồi cái trường hợp mà thứ tư mà chúng tôi muốn nói ra thì quý vị thấy là có những vị thầy cũng không có kinh nghiệm và học trò cũng không có kinh nghiệm. Cái điều này chúng ta gặp rất là nhiều. Quý vị thấy rằng tại sao mà Phật giáo có nhiều lúc là có những người mà người ta mê tín, tại vì có những vị mượn cái áo tu sĩ rồi tối ngày cứ chờ nhà người ta có đám tang rồi chạy đến, để mà tụng, để mà này kia vân vân. Rồi thành ra đó Phật pháp đó, cái ý nghĩa sâu xa những cái gì mà nó được nhiệm màu thì không có được truyền dạy, không có được quảng bá. Thành ra dần dần Phật giáo trở thành như là những cái gì mà người ta thuộc về mê tín đâu. Thì cái trường hợp này khi mà quý vị biết chúng tôi nói như vậy thì rất là nhẹ, nhưng mà những cái trường hợp này mà quý vị biết rằng khi mà quý vị ở gần những vị trưởng lão thì những cái vị trưởng lão mới nói cho quý vị nghe, những cái người này là phá hoại Phật giáo. Đến nỗi mà biết quý vị thấy rằng ở trong ngày nay có những cái trường hợp những vị tu sĩ mà đi hợp đồng với những cái chỗ quán hồn, người ta nghĩ rằng ngày nào người ta không có đi tụng nắm tang rồi không có tiền rồi này kia, rồi người ta nghĩ như là ngày đó người ta cũng là bị thất nghiệp, không có việc làm. Thành ra cái điều này quý vị thấy rằng gọi là cái người thầy không có kinh nghiệm, rồi cái người học trò cũng không có kinh nghiệm, sao có kinh nghiệm mà cái người thầy nó vậy rồi cái người học trò còn sống ảnh hưởng trong cái môi trường đó nữa thì làm sao mà có kinh nghiệm. Thành ra vậy thì ở trong cái câu thảo luận này chúng tôi muốn nói rằng là có cái trường hợp thứ nhất, vị thầy có kinh nghiệm rồi những người học trò cũng có kinh nghiệm, mà có nghĩa thầy giỏi trò cũng giỏi luôn. Rồi có trường hợp thầy giỏi mà trò không có giỏi, tại vì trò không có kinh nghiệm, không có sự nhiệt huyết, nên cái trường hợp thứ hai là thầy giỏi, thầy có kinh nghiệm mà học trò không có kinh nghiệm. Rồi cái trường hợp thứ ba là như chúng tôi mới nói về những người mà không có sự nhiệt huyết ở trong Phật giáo, là cái người thầy không có kinh nghiệm rồi, những người học trò cũng không có kinh nghiệm luôn. Rồi cái trường hợp thứ tư á, là vị thầy không có kinh nghiệm mà quý vị học trò có kinh nghiệm. Là cái điều này chúng ta, vậy thì bốn cái trường hợp này, khi mà quý vị thấy rằng chúng tôi trình bày như vậy, thì mình nhìn ra ở ngoài thế gian, trong nước hoặc ngoài nước chúng ta đều gặp những cái này. À, trong nước, ngoài nước hoặc là bất cứ đâu chúng ta cũng gặp bốn cái điều này, chứ không phải một đâu. À, đây là những ý tôi xin được thảo luận qua câu câu thảo luận số 3 mà thượng tọa để sẵn đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh là thượng tọa trở lại Nam Mô A Di Đà.
Sao thưa cái trình đề nghị pháp tính và xin tôi đức Phật thư ký Phật tử. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với sự tập tự nguyện. Không biết sự tập tự nguyện có nghe được không? Có vị đại tác sách phải chỉ sang sự tập tự nguyện và vậy. Sự tập tự nguyện trong cái cuộc sống mình thấy một điều là đôi khi có những người họ hỏi đạo, học đạo đó, mình rất là hoan hỷ để chỉ họ. Mà có những người, cái cách họ học đạo, hỏi đạo đó, mình không có, không phải quá hoan hỷ, mình cũng chỉ họ nhưng mà không chỉ được nhiều. Như là những người mà mình thật sự hoan hỷ, thì tôi tự nguyện có thể nói về một vài cái đặc tính của người học trò, khiến vị thầy rất là hoan hỷ để trình bày, để hướng dẫn, xin tỉnh sự tự nguyện.
Nam mô Thầy giá, vô có thể chúc được nghe rõ không ạ? Dạ, xin được nghe rõ và cảm ơn cô Huỳnh Đức Hạnh. Con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng ta kính lễ đến Thượng Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tự Giác Cảnh, Thượng Tổ Pháp Tăng, để Đức Mạnh Lãnh Đế Phật Thánh cùng trên Tăng đang hiện diện, Thượng Trời đứng dưới thiên hữu cùng trên Phật tử. Thì các bạn thường tọa quá thật thì đứng dưới cái nhìn mà học hiểu, mà tìm tòi thì có thể nói rằng cái đặc tính của một cái cũng người học trò mà khiến cho vị thầy của mình mà thích thú hay là hoan hỷ để chỉ dạy, đây là một điều rất là quan trọng. Bởi vì khi nó có những cách, một cái cách là hỏi phải đúng thời đúng lúc, hỏi mà phải thiết là một cái chuyện đúng thời đúng lúc. Và cái thứ hai nữa, hỏi bằng cách tức là cái gì, tìm hiểu như học hỏi. Nó có một cái biết gọi là biết nghe, biết phân lời và biết hỏi. Có thể nói như vậy, biết nghe, biết phân lời và biết hỏi. Thì đối với vị thầy, có thể nói rằng hỏi khó như thế nào thì vị thầy cũng cố gắng làm sao để truyền đạt cho chúng ta. Tại sao mà gọi là biết cách hỏi, hỏi đúng và hỏi cái thật sự và đúng thời đúng lúc, nó là một việc hết sức là quan trọng. Tại vì sao? Thí dụ như bây giờ mà thầy mình đang có một cái việc gì đó đang bận phiền, hoặc là tới mình hỏi cái câu hỏi về Phật pháp, thì lúc đó đó thầy dừng lại, nếu như vị ấy có cái tâm mà giữ được một cái hoan hỷ là cái nhu thuận, cái nhu hòa, thì vị ấy sẽ chịu khó giải quyết chúng ta một chốc lát, hoặc là thôi con chờ một chút xíu nó thầy giải quyết, hay là sư phụ giải quyết cho con. Đây là một việc. Còn cái lý thứ hai nữa là hỏi đúng cái câu hỏi và với cái sự suy tư, cái sự suy nghĩ của mình. Đây là một điều nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Khi đó cái vị thầy mình rất là mừng. Nếu chúng ta hỏi đúng thời và đến một lúc nào đó thì thí dụ như đến mình có một cái sự tham vấn, có một sự học hỏi. Chứ còn mà thí dụ như là giả sử như chúng ta học được thời gian chút đỉnh gì đó, cái bắt đầu cái về gặp thầy mình, thì bắt đầu cái chúng ta mới gọi là cái đố hay hoặc là thử thầy mình xem như thế này thế nọ,
thì những cái cách đó là chắc chắn là chúng ta chẳng những không hỏi họ cách thử để học hỏi và để cũng để thử thầy mình, thì phải nói rằng như con đã nói rồi, thầy con nói không mà không qua khỏi đầu, à không mà không qua khỏi đầu không như cãi thầy là núi đè, mà sau chúng ta không biết vâng lời, chúng ta không biết biết cái cách mà cung kính, không biết cách tức là biết là cái sự nhu hòa nhu nhí cái tôn kính đối với người thầy của mình, thì chắc chắn là hết sức là nguy hiểm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngay khi đó đó thì vì thầy mình phát hiện ra mình là con người nó đệ tử mình nó có cái tính ngạ mạn cao cống quá, hỏi một kiểu mà hỏi một hỏi bất biến, thuộc hỏi qua ví dụ như những cái điều mà nó thuộc về chi điều cho điều một, điều hai, điều ba, điều bốn cho đến điều mười, thì quả nói thật là không ai cũng biết. Và thật thì ngược thì khi đó thì chúng ta phải có một cái không thể bắt thầy mình một cái đó, mà chúng ta phải hỏi về lý để thầy mình giảng giải. Còn cái sự đó là chúng ta phải nhớ cái sự đó, kiến thức thì nó vừa phải thôi, thì khi hỏi về lý đó thì thầy rất là mừng và tìm cách mọi cách để truyền đạt, để chỉ dạy cho mình và trong sự thích thú. Chứ còn bà gia đình cũng vậy, cái người đệ tử hỏi pháp, người Phật tử hỏi pháp, hay là khi mà hỏi trên diễn đàn đó, thì có những câu hỏi nó mang tính tức là thật sự người ta cần thắc mắc, cần phải được giải quyết, là cần phải được cái như là chia sẻ. Nó khác với những câu hỏi bất bí, hay là khác với những câu hỏi hỏi đánh đố. Thì như vậy dẫu cho thầy có giải được thì chúng ta cũng không có học được nhiều, bởi vì ổng giải, nếu như thầy giỏi thì người ta giải hỏi đâu hỏi đó, nói rất ngắn và không nói nhiều. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta có cái sức cung kính, có cái đúng thời đúng lúc và hỏi và đúng cái chánh pháp, và đúng chánh pháp có cái tâm tu, có cái tâm mà thực nghiệm được tốt đó, thì vị thầy của mình sẽ sẵn sàng chỉ dạy hết. Và nếu như vị ấy không còn bị vướng mắc gì đó thì lập tức vị đó sẽ đi coi như là tham cứu nghiên cứu, sẽ đi coi như là tìm tòi ra để giải thích cho chúng ta họ hiểu. Đây là một điều hết sức là quan trọng trong cái đối với cái người đệ tử, người học trò, mà biết cách xử lý, biết thời gian và biết cách hỏi. Đó là những điều tốt đẹp, những điều đúng chánh pháp, những điều đưa đến sự tu học để thành tựu, thành đạt cái kết quả an lạc. Cho nên cái người đệ tử nó là một người mà chúng ta nhớ rằng là nó hay lắm, bởi vì chúng ta có nói là cái duyên sư đồ là một cái duyên, còn cái thứ hai đó là có thể nói rằng là một cái vị làm những người thầy á, nó có một cái nỗi buồn như là những người cha người mẹ, cuối cùng rồi những người đệ tử cũng sẽ ra đi xa thầy, cũng như những người con sẽ xa cha xa mẹ. Nhưng khi chúng ta quay về với những người đệ tử kính thầy, thương thầy mình, là chúng ta hỏi và chúng ta trình bày những cái gì chúng ta học, những gì chúng ta chưa hiểu, những cái gì chúng ta được hiểu như vậy có đúng không, những điều chúng ta chưa hiểu, nó cũng như là mang về cho cha mẹ những cái món quà quý trọng tốt đẹp như thế này như thế kia. Thì nếu như người đệ tử mang về cho thầy mình, tức là trình cho thầy biết cái sự tu học của con như thế này, nó như thế này, mong thầy truyền dạy, chỉ dạy thêm cho con, thì cái thưa quý vị, nó hết sức là Phật pháp, hết sức là hành đúng theo pháp, mà người thầy cảm thấy rất là mừng khi người đệ tử mình đã lớn khôn ở trong Phật pháp này, ở trong đạo pháp này. Chứ không phải chúng ta khác hơn một cái tính cách khác, không phải. Ví dụ như bây giờ quý vị là những người cư sĩ, nếu như quý vị đến chùa, quý vị gặp những sư phụ, những thầy của quý vị là hôm nay con được nghe thầy này giảng như thế này, thầy kia giảng như thế kia, bây giờ con đang thắc mắc một số điều này, con xin hỏi thầy, hỏi sư phụ thêm một số vấn đề này để cho con được hiểu. Thì đó là những món quà mà nếu như là những người thầy tốt, là những người thầy đúng pháp, thì rất mừng cho những người cư sĩ sẵn sàng chia sẻ và chỉ dạy thêm nữa cho những người đệ tử để được tốt đẹp. Thì cái bậc thượng tọa, cái đặc tính của một người học trò khiến cho vị thầy mà giảng dạy tốt đẹp,
cô xin nhắc lại, đó là có sự tôn kính thầy mình đến mọi chuyện hồi đúng thời đúng lúc, biết cách hỏi, và cái câu hỏi đó đưa đến cái sự tốt đẹp, đưa đến sự an lạc. Thì đây chính là vị thầy đó sẽ có thể nói là truyền dạy cho chúng ta nhiều cái điều hữu ích hơn nữa khi chúng ta còn đang tiến bước tu học. Và con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu bị gì cần bổ túc thì kính thỉnh với ngài. Nam mô Phật Thầy nha.
Sa thủ cái chuyện thì tôi đề quyền. À, thưa quý Phật tử, khi giờ còn lại trong chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một số điều mà một người Phật tử biết đạo, biết đi chùa. Ở các quốc gia Phật giáo thì ai cũng biết hết, nhưng mà người Phật tử Việt Nam thường thì kia thì không biết những điều này. Và trước khi mình chia sẻ điều này thì chúng tôi xin nói ba điểm là đây là những điều ghi trong giới luật của một vị tu sĩ khi mà nói pháp cho quý Phật tử. Không phải là vị tu sĩ làm cao, nhưng mà nếu một vị tu sĩ mà hiểu giới luật thì có những trường hợp đó không có nói pháp cho người Phật tử nghe được, mà tìm cách nói lãng đi, và nhiều Phật tử là không biết điểm này. Và những điều này đó nó liên hệ đến một sự, nó có lý do của nó, và Đức Phật đã đặt ở trong luật của vị tỳ kheo. Và khi một vị tu sĩ mà thuyết pháp đó, thì với cái lòng tôn kính pháp và tôn giữ theo cái luật của Đức Phật ngày ban hành đó, thì trong những trường hợp như vậy cũng phải nói rằng rất là tế nhị để tránh. Chúng tôi gặp rất là nhiều Phật tử Việt Nam hay hỏi đạo chư tăng, mà ở trong những cái trường hợp mà lẽ ra quý vị nên điều chỉnh hay là không nên hỏi, mà lúc đó chư tăng không có tiện trả lời. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở trong luật đó, thì cấm vị tỳ kheo không có nên nói pháp, cấm vị tỳ kheo không có nên nói pháp cho những người ở trong tay đang cầm dao, cầm gậy, cầm vũ khí. Điều đó có nghĩa là nếu mà quý vị đi đường có cầm cái cây gậy hay là nó biết cầm dao á, mà muốn muốn hỏi đạo chư tăng á, thì mà thật sự quý vị muốn nghiêm túc muốn nghe thì nên bỏ cái thứ đó xuống. Cái vấn đề là như vậy. Là có khi người ta nghe pháp có điều gì bất mãn, quý vị có thể họ dùng cái hung khí để họ đánh quý vị, tu sĩ cũng có, nhưng mà ở đây chúng ta không nói như vậy. Nhưng mà trong cái cung cách á, dạ, nếu mà một người nghe pháp hỏi đạo mà trong tay cầm dao cầm gậy đó, thì thật sự là không có nên, không có nên hỏi, tại lúc đó chư tăng không có thuyết pháp được. Chúng tôi biết là ở tại các quốc gia Phật giáo đó, đôi khi có trường hợp như vậy là một người cư sĩ họ đưa một vị tăng sĩ lên trên núi, và khi họ đi họ cầm gậy họ chống, nhưng mà tới khi lúc chỗ nào đó họ cần hỏi đạo đó, rồi họ đứng lại và họ để cái cây gậy xuống một khoảng cách, rồi họ chắp tay lên họ hỏi đạo. Thì như vậy đó là những người đó họ biết, họ có tu ở trong chùa họ biết. Còn chúng ta có nhiều khi đi đâu đó mà nghe chư tăng nói pháp, ví dụ như quý Phật tử hành hương leo lên núi Linh Thú có những bài vị sách theo cây gậy, rồi khi mà chư tăng bắt đầu giảng thì quý vị cứ cầm gậy đứng đó, thì quý vị không phải là về vấn đề an ninh, nhưng mà trên một phương diện nào đó thì nó không có đẹp. Khi mà chư tăng đang thuyết pháp cho quý vị nghe mà quý vị cầm dao cầm gậy hay cầm vũ khí ở trên tay, cái đó là cái nên để ý. Và nó cũng có để ý nữa là nếu một người mà cung kính pháp á, thì không có nên nói chuyện mà lúc người tu sĩ đang đứng ngoài nắng mà đầu trần, mà người cư sĩ che dù hoặc là cư sĩ mang nón đợi đón, hay là cư sĩ mang dép. Nếu nhà sư đó mang giày mang dép thì quý vị mang giày dép không sao, nhưng mà nếu bị nhà sư đó mà chư tăng mà đi đầu trần trên không mà quý vị lại mang giày mang dép đội nón vân vân, thì cái chuyện đó nó không có thích hợp để chư tăng thuyết pháp. Tại vì sao vậy? Tại vì trên phương diện nào đó một sự cung kính, đặc biệt là chúng ta cung kính đối với người thuyết pháp đó, mà vị đó ở trong cái điều kiện không có tiện nghi, mà một người nghe pháp thì đầy đủ tất cả những tiện nghi như vậy á, thì cái đó không có nói lên được cái lòng cung kính của mình. Nên rất là thường, tại sao mà ở tại các quốc gia Phật giáo đó, người ta không có đội nón, không có mang giày vào trong sân chùa hay là vào trong chánh điện. Cái mà cởi nón, cởi sọc dù xuống, đi chân không đi vào trong chánh điện đó, cái truyền thống đó là bởi vì thường là các vị tu sĩ không có đội nón, không có đi dép ở trong chánh điện. Cái chuyện đó thì chúng ta cũng nên nhớ. Nếu mà quý Phật tử mà thấy ở trường hợp nào đó mà quý vị đang đợi đó, quý vị hỏi đạo chứ đang mà chúng ta không trả lời đó, thì có đôi khi quý vị không biết tại sao, nhưng mà thực sự nó cũng có lý do. Rồi thứ quý vị, nó có những trường hợp là cái tư thế đó, và cái tư thế mà nếu mà chúng ta chư tăng đi đường đó, và chư tăng đi ở ngoài đường, rồi chư tăng đi ở giữa đường, mà quý vị đi ở trong lề, mà quý vị hỏi đạo thì chư tăng cũng không có nói pháp được. Dạ, tức là mình nói pháp mà mình đi chỗ xe cộ hay chỗ đường giữa đường, nó rất là nguy hiểm. Nên lúc đó là lúc phi thời, không phải lúc để nghe pháp. Nếu chư tăng lại đi giữa đường mà đi ở trên lề, tại vì ngày xưa đó, thưa quý vị, cái lề thường dành cho những người lớn đi, và ở ngoài lỗ thì dành cho những người nhỏ hơn. Do vì thường nên biết là nếu chư tăng đi ở ngoài giữa đường, quý vị đi trong lề thì không có nên hỏi pháp, hoặc giả là không có nên chư tăng ngồi phía sau hay là đi phía sau mà hỏi cho cái người đi ở phía trước. Và tức là cái người ở trước đi trước, thường người dẫn đường, người đi trước, rồi họ mình gọi là hỏi giống là phía sau. Thì trong trường hợp ở trong luật, tức là chư tăng không có giảng pháp được. Quý vị để ý như vậy là cái chuyện này thường rất là xảy ra. Đôi khi đi xe đó, tài xế hay là cái người ngồi ngang tài xế ngồi phía trước, rồi chư tăng ngồi phía sau, quý vị hỏi đạo, chư tăng ở phía sau nói tới đó. Thì thật ra trừ trường hợp một người họ bệnh là chúng tôi nói là cái người đó họ ngồi phía sau họ bị ói mửa buồn nôn, họ không chịu nổi đó, thì họ không phải ngồi phía trước thì chư tăng nói pháp được. Còn bình thường á, nếu bình thường một cái người bình thường mà ngồi ở phía trước ngang với tài xế mà hỏi vọng là chư tăng, mà đặc biệt là chư tăng ngồi đúng phía sau, nói sư Đức Phật dạy vậy như vậy nghĩa là sao, mà mấy sư ở phía sau mới xin nói vọng ra phía trước cho cái người hỏi phía trước, cái đó không có hợp đạo. Thật ra quý vị Phật tử cũng nên lưu ý một chút về điểm này. Cái này thường xảy ra lắm, và thường xảy ra ngồi đôi khi không có nhắc được. Hoặc giả là chư tăng thì ngồi ở dưới, quý vị ngồi ở trên giường để nói đạo, hoặc giả là chư tăng ngồi ở dưới và quý vị ngồi trên võng, và ngồi trên võng để mà hỏi đạo, thì cái đó nó cổ phải cùng cách. Khi mình hỏi pháp, mình phải có cái sự tôn kính pháp. Ở đây quý vị được thắc mắc là tại sao như vậy, nhưng mà coi đó không được. Và trong trường hợp mà một vị thì theo thuyết pháp như vậy, chẳng những phạm luật mà còn thiếu cái sự tôn kính đối với pháp bảo nữa. Tại ví dụ như chúng ta ngồi ở trên một cái băng nào đó và một người Phật tử khác ngồi trên võng, ngồi ở võng thì thường có cái sự thân thiện. Chúng tôi đi rừng á, giờ đi rừng, đi lên rừng với nhiều vị Phật tử ngồi trên võng, rồi sẵn tiện ngồi một hỏi sư cái chuyện đó là sao, Đức Phật dạy nghĩa nghĩa thế nào, thì chúng ta cũng phải đánh trống lảng đi chỗ khác chứ không có giảng những lúc đó. Nên quý vị cũng nên nhớ và cực kỳ nữa. Và cũng có cái cung cách đó, là khi mà chư tăng ngồi thuyết pháp mà Phật tử ngồi người ngồi trên ghế mà chéo chân hay là cái tư thế của tay chân mà nó không có thích hợp, nó có vẻ gì, chúng ta tạm gọi là vẻ nên ngang á, thì cái cách đó chư tăng cũng không nói pháp được. Chư tăng không được nói pháp với một người có cái thái độ như vậy. Ngồi thì nghe pháp thì phải nghe ngắn, có tâm thành cung kính. Người Tây Phương cũng có cách ngồi, đôi khi cách ngồi là không có sợ ai, là họ ngồi chéo chân với nhau, gặp gỡ với nhau, thì cái đó nó chỉ tốt về phương diện ngoại giao, để nó thấy rằng mình không có phải là cảm thấy là mặc cảm trước cái người mà mình là đối tác là mình nói chuyện. Nhưng mà trên phương diện nghe pháp thì chưa ai nói pháp mà một người nào đó ngồi chống nặng hay là chéo chân như vậy, thì cái cử chỉ đó nó không có đẹp và nó không có thích hợp để mình chịu tăng nói pháp. Tôi cũng nhớ là nếu mà khi mà chư tăng ngồi chỗ thấp đó, mà một người ngồi chỗ cao mà để thuyết pháp thì nó pháp thì chư tăng cũng không nên thuyết như vậy. Ở trong sinh hoạt trong chùa có cái lực gọi là thuyết giới. Thuyết giới tức là tụng giới bổn, hàng tháng như vậy có lễ phát lồ chư tăng cùng nhau tụng giới bổn. Và khi chư tăng tụng đó thì cái vị mà tụng giới bổn phải ngồi chỗ cao nhất, cao hơn cả trong chùa, cao hơn cả vị trưởng lão, tức là phải trên một cái gối rất là cao ở giữa cho cái vị thuyết giới ngồi để thuyết pháp. Hay là ở các quốc gia Phật giáo thì thường dùng cái pháp tọa, và cái pháp tọa là cái chỗ rất là cao trọng. Cho dù là một vị sa di mà thuyết pháp đi nữa thì cũng phải ngồi trên pháp tọa cao và chư tăng ở dưới. Không phải là vị sa di nó lớn hơn, nhưng mà tại vì đó là sự cung kính đối với pháp bảo. Và nó có nhiều khi quý Phật tử vào sinh hoạt ở trong rung, quý vị nói rằng sao ở trong rung có vẻ ngạc nhiên là như Thượng Tọa Từ Siêu là người lớn, hay là chúng tôi có khi thỉnh đại lý pháp tính chẳng hạn, mà cũng phải là kính thỉnh đại lý pháp tính thuyết pháp. Cái chuyện đó không phải là cách xưng hô bình thường của cái vị của một vị lớn đối với một vị nhỏ hạ hơn. Nhưng mà khi mà đại lý pháp tòa, người đang ở pháp tòa, người đang giảng pháp, và chúng tôi phải có sự tôn kính đối với Phật Phật pháp, đó là cái nguyên tắc. Dạ, mình làm việc thì chỉ chuyện của mình phải nguyên tắc. Cái đó là rất là quan trọng. Không biết đó là ở ngoài hạ lập như thế nào, tuổi tác như thế nào, vì đó là vị giảng kinh, vị đó giảng pháp, thì mình kính trọng cái vị đó, tức là kính trọng pháp. Rồi thứ gì khi mà mình nghe pháp á, mình cũng phải để ý là có những cái trường hợp ngoại lệ, ví dụ như người bệnh chẳng hạn, họ nằm họ ngồi thì mình thuyết pháp được. Nhưng mà nếu mà một người không có bệnh á, mà vị đó không bệnh mà họ nằm mà mình ngồi á, ví dụ như thân thiết với nhau rồi vị đó nằm, vị đó hỏi chuyện này gì, hỏi đạo chuyện này kia, thì không có thuyết pháp được. Và chỉ khi nào mà vị đó bệnh thì có thể, hay là mình đứng mà mấy người quý vị ngồi, thỉnh thoảng chư tăng ở cả quốc tại các quốc gia Phật giáo, khi mà Phật tử mà họ muốn thỉnh chư tăng thuyết pháp hỏi đạo thì đấy, mà sư quan hỷ sư ngồi ở đây để cho tụi con hỏi đạo chút, thì cái chỗ ngồi đó là chỗ tụi con thích hợp. Còn mình có nhiều lúc mình chưa đang đứng làm cái gì đó, rồi Phật tử ngồi trên ghế để hỏi, thì cái một vị đứng vị ngồi, vị đứng thuyết pháp cho vị ngồi, cái đó nó cũng không có hợp cả. Nên đây là những điều liên quan tới giới luật, thưa quý vị, mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý Phật tử. Tất cả chúng ta nên nhớ một điều rằng một ở trong những điều mà làm cho Phật pháp được hưng thịnh đó, tức là cái lòng cung kính. Và cung kính đây là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, cung kính học giới, cung kính thiền định và cung kính lễ thân. Ở cái thời nào mà người ta thiếu đi cái lòng cung kính, mà chúng ta gọi là mặt cưa mướt đắng, dừa đục bấm nêm, tức là cái lòng cung kính không còn nữa, thì cái đó là dấu hiệu của sự suy tàn. Thì ở đây chúng ta cũng phải nói một điều rằng, một trong những điều mà chúng ta có thể làm cho Phật Pháp được hưng thịnh là tất cả chúng ta nên giữ cái lòng cung kính đối với Phật Pháp. Thì cung kính Phật Pháp thể hiện qua nhiều hình thức, nhưng mà điều mà hồi nãy chúng tôi nói là những điều mà chúng ta phải cẩn trọng. Có khi chư tăng biết mà quý Phật tử không biết, và trong những trường hợp không thích họ có thể chư tăng hay giữ im lặng. Mình nhiều khi quý Phật tử không biết là ồ tại sao chư tăng giữ im lặng, chư tăng không nói. Tại lúc đó nói cũng kỳ. Ví dụ như là chư tăng đang đứng mà quý Phật tử ngồi đó, chẳng lẽ chúng tôi nói quý vị có nghĩ mình đứng lên, hay là quý vị đang ngồi đón thì chư tăng đầu trần mà chúng tôi nói quý vị có nghĩ tháo nón xuống hay là bỏ dép ra vân vân, thì chuyện đó cũng không có tiền nói. Tốt hơn hết là nói sang chuyện khác, đánh trống lãng mà không có đi vào đề tài Phật pháp. Vâng, cũng tương tự như vậy, là tất cả chúng ta ở trong hoàn cảnh nào thì cũng nhớ rằng chúng ta có kinh cung kính lúc chánh pháp thì chánh pháp mới trường tồn. Và chúng ta Phật pháp có trường tồn thì thật sự chúng ta mới được sống ở trong cái ánh sáng nhiệm màu của Phật pháp. Còn nếu mà chúng ta xem thường Phật pháp, xem thường những cái điều mình học được, thì đó là dấu hiệu sự suy tàn, và chúng ta cũng là người nhận lấy những cái hệ quả của sự suy tàn đó. Bây giờ thì thứ gì thì còn lại hôm nay chúng tôi mời quý Phật tử nghe một bản tin. Bản tin này nói về trường hợp một cái xác xá lợi ở tại Campuchia bị đánh cắp, và bản tin này do Diêu Quang chuyển ngữ sẽ được gửi đến quý nghe quý vị qua lời đọc của Vua Bất Phi.
Chúng ta chưa tâm đức tăng ni, chúng ta quý thượng hữu trí thức trong trung. Sau đây là phần bản tin. Quý vị có nghe và cảm ơn. Cam đốc sáu đại Phật bị đánh cắp. Năm thân cầm vừa giờ ngày 13 tháng 12 năm 2013, nhân viên chính quyền Cam đốc thông báo một cái chứng bằng vàng những sáu đại Phật đã bị đánh cắp từ những thời lần thủ đô. Phát ngôn viên chính phủ Ekta nói xá lợi có tầm quan trọng lớn lao về tôn giáo và văn hóa đến người Cam đốc. Xá lợi này đã được tôn thờ bởi Phật tử từ hơn hàng ngàn năm. Việc tầm cấp này không thể chấp nhận được kẻ tội phạm và đồng bọn đã vi phạm luật tội hình và phải bị xét xử theo luật của Cam đốc. Xá lợi này đã được tôn thờ bởi Phật phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Kurt Sanford nói việc trộm được phát hiện hôm thứ ba khi một người bảo vệ bị đánh thức bởi tiếng chó sủa và thấy ổ khóa trong cửa chống điện bị hư hỏng và cái chân đã bị mất. Ông nói cảnh sát đã điều tra 13 nhân viên bảo vệ điện thờ và có 6 người bị câu lưu vì tình nghi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về địa điểm của xá lợi. Chúng tôi cần thêm thời gian để điều tra. Ekta nói xá lợi đã được cố quốc vương Norensianus chuyển đến vào năm 2002 từ thủ đô London đến hiện thời dùng núi trong khu vực hoàng gia của tỉnh Yudon trong một dịp lễ có hàng chục ngàn người tham dự. Một số quốc gia tại Á Châu sở hữu xá lợi tin rằng xá lợi đến từ truyền thần Đức Phật. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm một bức bài là cầu cung tỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn kính tỉnh sư.
Cảm ơn cô Nhi Quang với bản dịch vừa rồi và cảm ơn đường của Hồ Phi. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài ví dụ về đặc tính của loài quả. Và khi thực sự sinh hoạt hôm nay của đường tổ pháp Buddha Dharma đã đầy được hoàn mãn. Cái tên lễ chi tu đức xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày. Ăn là một đêm ăn.
Tha thuốc, tha thuốc lầm thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc tu nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là phụng sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm cho thiên thần giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng tựa tư công đức, nguyện chân pháp trường tồn, cầu chúng sanh giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay Ngô Đức Hạnh bị trở ngại không có để kinh, mà tôi thì cái băng kinh tôi để quý vị không nghe được đâu. Thôi thì kính thưa, chúng ta kết thúc chương trình nha. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Úc Sa Thiên Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân.